Vấn đáp Di Ma Cật Kinh 106. Bồ Tát mất mà không dứt hết gốc lành, sanh không sanh trưởng giống ác.
Bây giờ ông Xá Lợi Phất hỏi ông Di Ma Cật: Thưa ngài Di Ma Cật, ngài mất ở cõi nào mà lai sanh đến thế giới Sa Bà này? Cái đoạn này nó sâu sắc vô cùng vô tận. Ngài mất cõi nào? Ông Xá Lợi Phất hỏi: Ngài mất cõi nào mà ngài lai sanh cõi Ta Bà này? Ông Di Ma Cật hỏi lại rằng: Thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp của ngài chính đắc có mất và có lai sanh không? Ngộ không? Ông Xá Lợi Phất đáp rằng: Thưa, cái pháp của tôi chứng đắc không có lúc nào mất và cũng chẳng có lúc nào lai sanh. Ông Di Ma Cật nói: Nếu cái pháp không có lúc mất và không có cái tướng lai sanh, vậy cớ sao ngài hỏi tôi rằng ngài mất từ cõi nào mà lai sanh đến thế giới này? Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài nên nhớ rằng là ví như là một nhà quyển thuật sư làm ra người nam hay là người nữ, vậy những con người đó có mất và có lai sanh không? Ông Xá Lợi Phất đáp rằng: Không có mất. À, cái người mà kêu bằng quyển thuật sư đó, những nhà ảo thuật đó, họ biến ra người nam người nữ đó, ông Xá Lợi Phất đáp rằng những người đó không có mất và không có lai sanh. Ông Di Ma Cật nói rằng: Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài há chẳng nghe Phật dạy các pháp tướng, các pháp tướng của nó quyển hay chăng? Ông Xá Lợi Phất nói: Đúng vậy, tôi có nghe. Cũng như Ma Cật nói: Nếu tất cả pháp cái tướng nó như quyển, thì tại sao ngài hỏi tôi mất ở thế giới nào và lai sanh đến cõi này? Chỗ này sâu sắc lắm. Nó sâu sắc là ở cái chỗ đây nè. Ngài mất ở cõi nào lai sanh về thế giới này? Cũng như Ma Cật nói: Đúng ra là theo cái giáo lý của đạo Phật thì không có mất và cũng không có lai sanh. Nó giống như là cái pháp mà sở chứng đắc của ông Xá Lợi Phất cũng không có lai sanh và cũng không có mất. Hai cái này giống nhau đó. Đây là tôi nói ví dụ á. Bây giờ trong cái số đại chúng đây nè, các vị mà nghe kinh rồi, cái thời gian mà các vị nghe kinh á, từ khi các vị chưa nghe kinh thì cái phiền não ở trong tâm hồn của các vị á, nó tác động, nó hoành hành của các vị. Mỗi người tự quán lấy cái bản thân của mình mà thí nghiệm mà biết thôi. Ví dụ như cái phiền não của các vị mà lúc chưa học, chưa có biết gì về giáo lý, chưa có học, chưa có tu, chưa có quy gì hết, thì cái sức lực công phá của phiền não vô minh đó hả, nó 100 lần, nó làm cho các vị nó tác động, nó hoành hành khổ đau, rai rứt tâm can, nó làm cho là thậm chí rồi nó rai rứt tâm can, rồi nó làm cho hư cả thần kinh, rồi nó làm cho hư cả bộ phận tiêu hóa, vì cái sự lo lắng ưu phiền sầu não đó từ tâm mà nó tác động tới hư tới thần kinh tới thân ha, tới bao tử cho tới ruột già cho tới là tâm can tỳ phế, nói chung đều bị ảnh hưởng hết. Từ cái khổ đau, từ cái phiền não, từ cái sân si, nó tác động làm cho cái cơ thể các vị ngũ tạng lục phủ các vị bệnh bị ảnh hưởng đấy. Nhưng mà các vị thử tưởng tượng tự nhớ lấy cái mình mà làm thí nghiệm thôi. Giả sử như trong này có những gì mà nghe kinh rồi, thấm nhuần được kinh điển rồi, giáo lý rồi thực hành. Các vị thực hành, tất nhiên là cái thực hành là không ai giống ai rồi đấy. Mà các người nào thực hành nhiều, đúng ra kinh nhiều, thì cái an lạc, cái giải thoát của vị của các vị nó nhiều. Các vị nào mà thực hành được ít thì nó đem lại cái kết quả, cái an lạc ít. Thí dụ như có người thì nó thành công, nó đem lại cái an lạc tới 80% tới 70%, còn có người thì nó đem lại cái sự an lạc cởi mở hơn là 50%, có người thì 30%. Nhưng mà các vị nhớ coi cái sự mà thay đổi mấy chục phần trăm đó ở trong các vị nó có cái gì hay không? Không có gì hết. Không có cái gì mà lấy làm cái mốc để mà gọi là mình chứng mình đắc gì hết. Người mà được cái sự an lạc 30% cũng có lấy cái gì làm cái mốc để gọi là mình chứng đắc tới đâu hết. Người mà an lạc được 50% cũng có cái gì để làm cái mà là gọi là mình chứng mình đắc, mình được cái gì hết. Người an lạc 80 thậm chí 95% cũng không có cái gì để làm cái mốc, làm cái cụ thể để cho mình cầm, mình nắm, mình bắt, mình nghĩ ngợi gì cả. Bởi vì cái sự an lạc giải thoát đó nó không phải là hình sắc, nó không có cái không có cách cụ thể như là dài là ngắn, là rộng là hẹp, là vuông là tròn, là nặng là nhẹ, là cao là thấp gì cả. Nó không phải là hình sắc. Rồi nó cũng cái an lạc, cái giải thoát đó, nó cũng phải là không phải là hiện sắc. Nó cũng chẳng có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu nâu, màu gì cả. À, thế mà các vị có được an lạc tùy theo cái mức độ hành, tùy theo cái chủng tánh của mình, mà người được an lạc 30%, người 50%, người 70%, người 80%, người 90%. Thế thì là các vị đâu có cái gì. Thích đắc đấy là vậy đấy, là đem lại sự an lạc mà nó từng theo mức độ vậy đấy. Đó gọi là thích đắc đấy. Nhưng mà kỳ thật không có đắc gì hết, mà gọi là đắc vậy thôi. Cho nên Đức Phật trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói rằng cái pháp mà vô thượng Bồ Đề của Như Lai chính là không thật mà cũng không hư. Không thật là vì nó không phải hình sắc cụ thể, nó cũng không phải hiển sắc bằng màu sắc cụ thể. Cho nên là pháp của vô thượng Bồ Đề của Như Lai chính đắc không thật. Mà không hư, không hư là vì sao? Là vì là Như Lai có an lạc thật, trí tuệ Như Lai nhận thức toàn diện chân lý thật, đó là Như Lai có Bồ Đề vô thượng. Trí tuệ của Như Lai phá tan phiền não vô minh thật, cho nên Như Lai có sự an lạc hoàn toàn, cho nên Như Lai có niết bàn vô thượng. Thành ra cái quả vị chứng đắc của Như Lai, cái quả vô thượng Bồ Đề của Như Lai chứng đắc không thật mà cũng không không hư. Thế thì là bây giờ các Phật tử mà học giáo lý rồi hành chánh pháp mà nó đem lại cái sự giải thoát của các vị, là tức là chứng đắc đấy. Nhưng mà tại các vị không biết chứ, cái đó là chứng là đắc đấy. Nhưng mà cái quả vị chứng đắc của các vị không thật mà cũng không hư như vậy. Nhưng mà thật sự các vị có an lạc thiệt, có nhiều người được an lạc thiệt, có một số người an lạc thiệt, cao thấp tùy đều có hết. Đây, thế thì là cái câu này là ông Xá Lợi Phất đây là trả lời cái câu đó để cắt nghĩa cái vấn đề đó đó. À, ông Vua Ma Cạp hỏi lại rằng thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp của ngài chứng đắc đó có lai sanh và có mất chăng? À, ông Xá Lợi Phất đáp rằng pháp mà có tôi chứng đắc không có lúc nào mất và cũng không có lúc nào sanh. Để ý cái đó đó nha. Chứ các vị đừng có trông mong chứng đắc một cái mà các vị thấy nó là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, hoặc là các vị chứng đắc rồi các vị thấy nó là như thế này, hình dạng như thế kia, là các vị đi lạc vào tà đạo rồi đó, coi chừng điên à nha, loạn trí á. Bữa hổm có một Phật tử đây nè, cũng là tu, cũng nghe trên đây nè, nhưng mà có lẽ là một là nó do cái vấn đề ngoại duyên của gia đình một phần, của tình cảm riêng tư một phần, và một phần là cũng dựa trên cái sự tu học mà không có đủ cương quyết, không có đủ cái lý trí mà đi con đường chính của đạo Phật. Cho nên là khi cái thần kinh mà nó hư rồi á, là cứ nói các bà theo tôi, các bà theo tôi là Phật Thích Ca. Các bạn theo tôi là Phật Thích Ca. Rồi cái Nam Mô Di Đà Phật, tiền đây lấy đi, tiền đây lấy đi, Nam Mô Di Đà Phật, tiền đây lấy đi, Nam Mô Di Đà Phật, tiền đây lấy đi. Cứ nói hai câu như vậy đó. Không có nói cái gì loạn lắm, mà chỉ nói hai câu như vậy mà tự hành hạ dằn vặt mình. Tôi là Phật Thích Ca, các người theo tôi là Phật Thích Ca. Rồi đấm ngực mình. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, tiền đây lấy đi, Nam Mô Di Đà Phật, tiền đây lấy đi. Thành ra là trước đó có hỏi tôi về cái phương pháp tu, là có những người ta dạy tôi như thế này, tốn như thế kia, trì chú như thế nọ, thì tôi mới phân tích cho tôi nói tất cả những cái đó đều phải nên bỏ hết, theo thầy thì phải, thầy khuyên phải nên bỏ hết, đừng có tưởng tượng bất cứ là một cái ông gì, một cái bà gì, một thành thánh nào mà hộ trì mình hết thải. Bởi vì cái quả vị chứng đắc này như ta học ở đây nè, cùng với tất cả kinh khác đều nói như vậy cả. Cái pháp đó được cái pháp vô thượng Bồ Đề của thật mà còn không thật cũng không hư. Không thật là vì nó không phải hình sắc, cũng không phải hiển sắc. Mà nếu mà mình chấp mắt nó là một cái gì đó, tức là mình cho rằng cái đó là thành hình sắc rồi, là sai cái đạo lý rồi. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là tu hành đừng có cầu được một cái gì hết rồi. Cũng như ông Xá Lợi Phất nói đây này, cái quả mà ông được không có lúc nào sinh ra và cũng không có lúc nào mất đi. Ở trong tâm hồn của các vị hiện giờ đây nè, các vị mà bỏ đi 30% tâm phiền não là các vị được 30% giải thoát đấy chứ gì. Các vị nào mà diệt được 80-90% phiền não so với trước hả, thì bây giờ các vị chính xác là 80-90% Bồ Đề Niết Bàn đấy chứ gì. Còn đòi cái gì nữa, mà đòi cái nữa là sai à. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn hết sức là sâu sắc mà người học đạo không được bỏ qua. Nó liên quan tới vấn đề chính đắc đấy. Còn cái câu mà hỏi cho thưa ngài Di Ma Thật, ngài từ cõi nào sinh lại đây? Câu đó quá sức, ngài Di Ma Thật trả lời tuyệt vời. Ngài Di Ma Thật hỏi rằng này không có la pháp vậy chứ, giả sử có người ảo thuật gia người ta làm ra người nam người nữ bằng hình bóng nam nữ vậy đó, thì những người đó là có thật nam thật nữ không, và có từ đâu mà đến từ lúc nào mà diễn biến không? Ông sẽ là bất đó là cái đồ ảo thuật thì đâu có chỗ nào mà đến mà đâu có từ đâu mà đi, nó là cái đồ ảo thuật, là cái đồ quyến giả mà. Ông Di Ma Cật nói cũng như vậy. À, tất cả dạng pháp đều duyên sanh như quyển. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt vời mà tôi rất tâm đắc về cái pháp mà cái bằng như quyển tam ma đề. Cái pháp như quyển tam ma đề, tôi nhắc đại chúng là tôi cái pháp quán như quyển tam ma đề này là thành công lớn lao lắm, mà dễ tu lắm, mà nhất định thành công một cách dễ dàng, thênh thang cũng có bờ mé, dễ tu lắm. Các vị nhớ trong kinh Lăng Nghiêm đấy, kinh Lăng Nghiêm là cái đoạn mà chân tánh hữu như không mà duyên sanh có như nguyện, vô nhi vô khởi diệt bất thật như không qua ngôn vọng là hiển chi chân mà vọng chân đồng nhị vọng. Cái bài này hay lắm, mỗi lần tôi nhắc đại chúng học nhất là có ai học hay không, nghĩa là cái tính chân thật của dạng pháp, của hữu tình cũng như vô tình, của dạng pháp hữu vi, cái tính chân thật của nó là giai không, gọi là chân tánh hữu như không. Bởi vì các pháp hữu vi tức là sắc, mà cái tính chân thật của nó, các bạn phải nói là không. Thì ta học cái Lăng Nghiêm rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Thế thì là cái tánh chân thật, tánh chân như của dạng pháp là không. Nhưng mà cái không này không phải là hoàn toàn không như lông đùa sình thỏ, nhưng mà cái không này nó có thể tác động thành ra nhân duyên sanh ra, nó sanh ra dạng pháp. Vì vậy mà duyên sanh có như quyển. À, thế thì là dạng pháp là duyên sanh như quyển thôi. Ở đây đây nè, ông Di Ma Cật nhắc nè, ngài Xá Lợi Phất, ngài há không nghe Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp cái tốt có nên như quyển hay sao? Tại sao ngài lại hỏi tôi là mất ở thế giới nào mà sanh về thế giới này? Tất cả dạng pháp là duyên sanh như quyển, thì cái lúc mà còn hiện tại này là cái tướng tương tục của dạng pháp, cái tướng như quyển của dạng pháp nó còn tương tục. Còn khi mà cái tướng mà nhân duyên nó tan rã đó thì gọi là mất, rồi nhân duyên tương tục thì gọi là sanh, gọi là còn. Cho nên cái sự chết sống mà đối với cái người mà học đạo này là không hề có cái vụ sợ hãi, vì dạng pháp duyên sanh như quyển mà. Duyên sanh như quyển là như một lần mà tôi bật ra ngọn lửa, các vị nhớ đấy, bật ra đủ duyên thì cái ngọn lửa của cái bật lửa đó nó cháy lên rồi buông ra thì nó tắt đi, tắt đi mà lửa nó không có mất. Dạng pháp trên cõi đời này không có mất, cái tướng tương tục nó tồn tại thì còn đây gọi là sanh, mà tướng tương tục nó tan rã thì gọi là mất, chứ mà cái mất nó không có mất. Vì vậy cho nên vấn đề sinh tử đối với cái người mà học đạo mà với cái nhãn quan tuệ nhãn của Bồ Tát là vấn đề sinh và diệt không nên đặt ra, không nên đặt ra câu hỏi quan trọng gì cả. Chỗ này là cái chỗ mà các Phật tử muốn để ý cho cái cuộc đời mình mà thật vững vàng, mà lúc nào cũng vẫn là hiên ngang, vẫn là tự tại, thì các vị phải học cái pháp này, học cái pháp mà quán duyên sanh duyên quyển này. Cái thân này chết rồi hoàn toàn có mất mà, tại sao lại sợ mất? Không có mất, cái này tôi nói từ lâu rồi, không có mất. Theo đạo lý của Đức Phật của chúng ta là dạy từ lâu rồi, không có cái gì mất. Vật chất không bao giờ mất, thì con người này cũng là một dạng vật chất. Còn tất cả những cái mà ta không thấy được cũng bao giờ mất, cũng chẳng hạn như lửa, nước, gió, chúng ta không nắm bắt được, nhưng mà những cái đó cũng không mất. Thế thì là thất đại cùng với vạn vật hữu tình, vô tình trên thế gian này không có cái gì mất. Vì vậy mà ta tu luyện tinh thần của ta ha, sống thì làm việc lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả, mà chết thì đừng có sợ hãi. Vì dạng pháp dương sanh, cái tướng dương sanh như quyển, không có cái nào mất. Vì vậy mà Huệ Tôn Thượng Sĩ nói rằng là trường không túng sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm Âu, là cái chỗ đó. Cái chuyện là sống chết này nó như là cái chuyện mà nổi chìm của sống ngoài bong bóng bọt đối với cái mặt nước thẳng lặng thôi. Do nhân duyên gió thì sống ngoài bọt bong bóng nổi lên, rồi hết cái nhân duyên gió thì sống ngoài bong bóng nó lặn xuống trở về cái bản thể thanh bình của mặt nước. Vậy thôi, không có mất mát gì hết. Cho nên những cái đoạn này là những cái đoạn tuyệt vời mà người học mà tư duy mà quán chiếu rồi á, là ta có một cái sức tự tại hiên ngang trong cuộc sống, an lành lắm. Ông Sa Lợi Phất nói rằng tôi có nghe cái vấn đề mà là các tướng, cái tướng của các pháp như quyển đấy. Ngài Như Ma Cật nói rằng là nếu tất cả các pháp tướng nó như quyển thì tại sao Ngài hỏi tôi mất ở thế giới nào mà sanh đến thế giới này? Này Ngài Sa Lợi Phất, mất là cái tướng tan rã của pháp như quyển. Đấy, mất chỉ là cái pháp tan rã của các pháp như quyển, còn sanh là cái tướng tương tục của các pháp như quyển. Bồ Tát dù mất mà không dứt hết cái gốc lành, dù sanh mà không cho sanh trưởng cái gốc ác. Vấn đề là ở chỗ đó. Vấn đề là người đệ tử tu Phật, người Bồ Tát là ở chỗ đó. Chứ còn cái chuyện mà mất hay là còn, sống hay là chết, không có thành vấn đề quan trọng. Mà cái quan trọng là dù mất mà không dứt hết gốc lành, cứ lần từ đời này sang đời khác. Dù có mất thân ở đời này đi, chẳng qua là cái tướng hư dối nó bị tan rã mà thôi. Còn cái tướng hư dối mà nó tương tục sanh thì dầu sanh mà không sanh trưởng các giống ác, cái lúc còn sống không bao giờ không nên làm những việc ác. Đó là cái tiến trình của sinh hoạt của Bồ Tát là như thế. Ngoài cái đó ra không có cái gì thành vấn đề cả. Sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, cũng như là sống ngoài bỏ con bóng, nổi chìm trên mặt nước lặn trong vậy thôi. Chỗ này là cái chỗ học sâu sắc đây. Thì tôi nhắc lại là chúng ta mà muốn quán một Đức Phật, muốn thấy một Đức Phật, thì phải để ý rằng là phải tư duy quán chiếu về về pháp thân Phật ấy, thì mới gọi là thấy được một Đức Phật. Thấy Đức Phật như vô động ở trong kinh này, cũng phải tư duy quán chiếu để thấy bằng pháp thân Phật. Thấy Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Người đệ tử học Phật sâu sắc phải thấy Phật qua cái pháp thân Phật. Pháp thân, pháp thân bất sanh bất diệt. Cái pháp thân đó nó cái bằng biến nhất thiết xứ, trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, pháp thân nó cùng khắp. Cho nên lúc nào mà tâm ta mà thanh tịnh, sáu căn của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, sống đúng, sống hợp với chân lý, thì chính lúc đó là lúc ta cùng với pháp thân Phật, nó khế hợp, nó thể nhập với nhau. Thế thì cái thấy Phật mà thấy qua pháp thân đó là không cần phải dùng hình ảnh tưởng tượng, hình ảnh như thế này, hình ảnh như thế kia để tưởng tượng một Đức Phật, mà chính là sống đúng và sống hợp với cái chân lý ba nghiệp thân miệng ý, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà thanh định rồi, nhìn giả pháp bằng cái tấm như thị bình đẳng của nó, không thương không ghét, không thân không sơ, không phải không quấy, không tốt không xấu, xa lìa mọi cái tình chấp phân biệt của người thường. Do vậy mà tâm hồn sáu căn ba nghiệp của mình hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc đó chính là lúc mà thấy pháp thân Phật đó. Lúc đó là pháp thân Phật cùng với ta ở chung và hòa hợp trong một cái pháp giới nhất chân thanh tịnh. Còn như là Phật mà chúng ta thấy kể cả cái thân Phật Thích Ca thời ngài còn tại thế nó cũng chỉ là cái ứng thân mà thôi. Rồi dựa trên cái ứng thân của Phật mà bạc ra tượng cốt là tượng vẽ ngày nay đó, thì cái đó lại càng xa với cái ứng thân Phật nữa. Cho nên chúng ta mà lại Phật, mà cúng Phật ở trên bàn thờ, ở trong các cái chùa đó, là chúng ta phải hiểu rằng đó là biểu tượng cái lòng tinh kính đối với đức bổn sư của mình mà thôi. Chứ còn lại cái Phật bằng tượng bằng cốt, cúng dường cung kính Phật tượng cốt mà không có sống đúng với chân lý, không sống hợp chân lý ba niệm sáu căn của mình, không thanh tịnh, không trong sáng, thì sự cúng lại đó không bao giờ được Phật là chấp nhận và khen ngợi ban tặng cho mình một cái theo cái ý cầu nguyện gì của mình cả. Để ý cái chỗ đó. Mà nếu ta sống đúng, sống hợp với chân lý ba nghiệp thanh tịnh sáu căn trong sáng, thì chính lúc đó là lúc mà Phật, chư Phật phù hộ ta. Bây giờ tiếp tục là cái đoạn thứ ba. Bây giờ Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng: có cõi nước bên là diệu nữ. Đức Phật hiểu là vô động, là giáo chủ. Ông Di Ma Cật từ nơi nước đó mất mà sanh đến cõi này. Như trước đại chúng đã nhớ đấy, cái vấn đề mà sanh và mất thì Bồ Tát Di Ma Cật cho biết rằng vấn đề đó lẽ ra không đáng nói. Bởi vì sanh là chẳng qua là cái tướng tương tục của các pháp hữu vi. Còn diệt á, chết á, là cái tướng tan rã của các pháp hữu vi. Mà các pháp hữu vi thì nó như nguyện duyên sanh, như nguyện người trí mà nhìn cái dạng pháp duyên sanh như nguyện này, sanh hay là diệt, còn hay là mất, không có gì đáng, có gì đáng quan tâm, đáng để ý cả. Vậy mà ngài Xá Lợi Phất với cái chủng tánh của hàng thanh văn đề cập tới vấn đề từ đâu mà chết rồi lại sinh đến đây. Thế thì là với cái trí tuệ của hàng thanh văn, hàng trung, hàng nhị thừa và trung thừa mà còn quan tâm tới vấn đề sanh và diệt, cho nên mới hỏi như vậy. Còn như hàng Bồ Tát sử dụng cái tuệ nhãn, tức là cái con mắt trí tuệ, sử dụng cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, cái trí tuệ cứu cánh của trí tuệ, thì người ta nhìn thấy rằng sự sanh diệt không có gì đáng nói cả. Sanh là cái tướng tương tục của các pháp hữu vi, rồi diệt là cái tướng tan rã của các pháp hữu vi. Mà các pháp hữu vi tự đó là duyên sanh như nguyện từ hồi nào tới giờ, cho nên là cái sự mà sanh khởi của nó cũng giống như qua đốm sanh khởi trong hư không, sự hoại diệt của nó cũng giống như là qua đốm trong hư không diệt. Với cái người trí, với cái người mà không bệnh nhậm nắc, thì có quan tâm gì đến cái sự sanh diệt của qua đốm để làm chi? Chỉ có cái người mà chưa có được sáng mắt thì mới đặt cái vấn đề diệt và sanh của qua đốm trong hư không để học cái đoạn kinh đó. Rồi người đệ tử Phật, người đệ tử Phật là nói chung, chứ còn đệ tử tại gia thì khó mà tư duy quán chiếu về những cái vấn đề, những cái chân lý sâu xa như vậy. Nhưng mà thật sự người đệ tử xuất gia mà học đạo thâm sâu á, để đi tới cái chỗ mà có quả vị Bồ Đề Nước Bàn là phải quán những cái điểm đó, phải tư duy, phải quán chiếu cho thâm nhập về cái vấn đề đó, phải thấy cho rõ rằng là sanh chẳng qua là cái tướng phương tục của các pháp hữu vi, mà còn tử á, là diệt á, chẳng qua là cái tướng tan rã của các pháp hữu vi. Mà đã là hữu vi thì nó như nguyện, không có gì đáng ngại. Vì vậy mà cái người đệ tử xuất gia là phải tập học cái đó và phải tu theo cái đó. Do đó cho nên vấn đề sinh diệt thì các người đệ tử Phật mà đi sâu vào trong con đường giải thoát giác ngộ, người ta không có quan trọng gì cả. Tôi nhắc lại đó, Trần Thái Tôn đã nhắc lại một cái câu ở trong kinh điển xưa thôi, chứ không phải là của Trần Thái Tôn đâu. Hỏi rằng là Tôn Đức là sau khi mà có mệnh hệ nào thì Tôn Đức sẽ nghĩ về thế nào và sẽ đi về đâu. Trần Thái Tôn nói: nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng thị giải chư Phật, hồn hiện tiền hà khứ lai chi hữu. Có nghĩa là tất cả pháp, tại người ta chưa có giác ngộ người ta thấy nó có sanh, rồi người ta chưa giác ngộ chân lý người ta thấy nó có diệt. Chứ còn những người mà giác ngộ thì thấy rằng là tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Bởi vì sự sanh diệt đó cũng như là sự sanh diệt của hoa đến trong sanh trong hay không, thì cái người mà không nhắm mắt thì có can cớ gì mà phải bàn tới chứ. Cho nên tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Người nào mà hiểu được như thế thì chư Phật trong mười phương thường ở trước mặt người đó, người đó ở len lỏi trong chư Phật mười phương, thế thì là còn có vấn đề đi đâu và đến đâu nữa chứ. Đây, vấn đề sinh tử của người mà đạt đạo người ta đã sâu sắc tới cỡ vậy rồi. Vấn đề sinh tử không có đặt vấn đề, không có vấn đề đi đâu thì đến đâu, duyên sanh như nguyện, không có gì đặt vấn đề hết. Còn như là Tuệ Trung Thượng Sĩ thì hỏi vấn đề sống chết đi, thì ông nói rằng là trường không tung sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu. Những cái áng mây trôi nổi qua lại lại qua trên bầu trời vô tận này chẳng có gì đáng bàn luận. Bởi vì nó diệt ở đây thì nó tan ở đây thì nó hợp ở kia, nó mất ở đây thì nó sanh ở kia. Chứ mây chẳng có mất đi đâu, nó cũng ở trong cái bầu trời vô tận này mà thôi. Bọt bóng bóng sống ngoài cũng vậy, khi mà nó diệt thì là nó hòa tan về trong cái bản thể phẳng lặng như tờ của nước. Và khi mà có nhân duyên thì nó tác động thì là bọt bong bóng sóng ngoài từ mặt nước phẳng lặng như tờ đó mà duyên khởi mà nổi lên thôi, không có gì đáng ngại cả trong vấn đề sanh và diệt, trong vấn đề sống và chết. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo á, muốn có được cái gọi là niết bàn đấy, là phải học cho tư duy cái đó và phải thấm nhuần cái đó, và bản thân mình phải thể nhập cái đó. Chứ vì cái người đó chết được gọi là niết bàn. À, còn nếu mà không thấm nhuận cái chân lý đó thì chết đây gọi là chết. Bởi vì nó đau khổ quá đi, tự thấy mất mát rõ ràng, tự tiếc nuối những cái đã qua, và còn đau thêm những gì mà mình quyết định, mình đã định rồi mà mình chưa thực hiện được. Thành ra cái chết đó là gọi là cái phàm phu chết một cách dứt khoát và đau khổ. Vì vậy mà cái bằng sanh tử ưu bi khổ não. Còn những bậc mà chứng đạo A-la-hán, những bậc Bồ Tát và Như Lai Thế Tôn cũng là một hình thức chết thôi, chẳng có gì khác cả. Nhưng mà cái chết của các ngài đó được gọi là niết bàn, là vì cái sự chết sống của các ngài là các ngài đã coi nó như là những cái áng mây qua lại trên nền trời, những cái bông bóng bọt sóng ngoài nổi và chìm lặn mọc trên mặt đại dương thôi, không có chuyện gì quan trọng hết. Cho nên cái sự chết đó được gọi là niết bàn. Chỗ đó là cái chỗ mà thật là sâu sắc.